Bà lão Izergin. Tôi được nghe kể những câu chuyện này ở gần Akerman, trên bờ biển xứ Bessarabi. Một buổi tối, làm xong công việc hái nho thường ngày, toán thợ Mondavi mà tôi đang làm cùng đi về phía bờ biển, còn tôi và bà lão Izergin ở lại dưới bóng lá dày đặc của những gốc nho, ngả mình trên mặt đất, lặng lặng nhìn bóng dáng những người đi về phía bờ biển, đang tan dần trong sương đêm xanh thẳm. Họ vừa đi vừa hát, cười. Đàn ông nước da màu đồng hun, ria đen và lồng bồng, tóc xoăn, dày rậm, xõa đến vai, mặc áo vét ngắn và quần rộng. Đàn bà con gái thì vui vẻ, uyển chuyển, mắt xanh thẫm, da cũng sạm nắng. Tóc họ đen nhánh và mượt như tơ buông xõa. Gió ấm và nhẹ lùa vào tóc họ, làm những đồng tiền bện trong tóc kêu leng keng. Gió ảo tới từng đợt lớn đều đặn, nhưng đôi khi nó dường như nhảy qua một vật gì vô hình và thúc mạnh, làm cho tóc những người đàn bà bay tung lên, phấp phới quanh đầu họ như những cỗ bờm kỳ dị. Những lúc như thế, nom họ có vẻ quái dị hoang đường. Họ mỗi lúc một rời xa chúng tôi, còn đêm tối và trí tưởng tượng dường như làm cho họ càng đẹp hơn. Có người nào chơi vĩ cầm? Một cô gái hát giọng trầm dịu dàng, có tiếng cười vui vẻ. Không khí nhiễm đầy mùi hơi biển gay gắt và khí bốc nồng đậm của đất thấm đẫm nước mưa từ lúc gần tối. Lúc này trên trời vẫn còn những mảng mây xốp nhẹ bay lang thang, hình thù và màu sắc kỳ dị. Chỗ thì đường nét mềm mại như những luồng khói lam và xanh cho đang cuồn cuộn bốc lên. Chỗ thì hẳn rõ như những tảng đá đen mờ, đục hoặc nâu. Giữa các mảng mây, những mảng trời xanh ngời lên thứ ánh sáng dịu dàng lấm tấm những vì sao óng ánh như vụn vàng. Tất cả những cái đó, âm thanh và mùi vị, mây và người đều đẹp và buồn lạ lùng, như mở đầu cho một câu chuyện cổ tích huyền diệu. Mọi vật như ngừng sinh trưởng, chìm dần vào cõi chết. Tiếng nói ồn ào càng ra xa, càng lặng đi, biến thành những tiếng thở dài não nuột. Sao anh không đi với họ? Bà lão Izergin hất hàm hỏi. Thời gian đã làm cho lưng bà lão cong gập xuống, cặp mắt xưa kia đen láy đã mở đục và lúc nào cũng đẫm lệ. Giọng nói khô khan của bà lão nghe đến kỳ lạ, nó xào xạc như nhai xương trong mồm. Tôi không thích, tôi trả lời bà lão. Ôi dào, bọn người Nga các anh vừa sinh ra đã già lão, lúc nào cũng cầu cậu như quỷ sứ ấy. Con gái vùng tôi nó sợ anh đấy, vậy mà anh trẻ khỏe thế kia. Trăng đã lên, vành trăng to tròn đỏ như máu, dường như từ giữa lòng thảo nguyên ngoi lên. Chốn thảo nguyên xưa kia đã ngốn bao nhiêu thịt người và uống bao nhiêu máu người, và hẳn là vì vậy mà trở nên màu mỡ và phì nhiêu như thế này. Bóng lá in xuống những hình thêu gen trùm lên người chúng tôi như một tấm lưới. Bên trái, những bóng mây nhuốm ánh trăng xanh lướt trên thảo nguyên, mây trở nên trong hơn và sáng hơn. Xem kìa, Lara đang đi kìa. Tôi nhìn về phía bàn tay run run với những ngón tay cong cong đang chỉ. Ở đấy có những bóng, và một trong những bóng ấy tối và đậm hơn những bóng mây đang lướt qua. Rất nhiều bóng khác, lướt nhanh hơn và thấp hơn. Đó là bóng của một mảng mây trôi gần mặt đất hơn và nhanh hơn các mảng khác. Có ai đâu? Tôi nói. Anh mù hơn cả một bà lão như tôi. Xem kìa, hắn đen thẫm đang chạy qua thảo nguyên đấy thôi. Tôi nhìn lại và chẳng thấy gì ngoài một bóng tối. Một bóng tối đấy chứ, tại sao cụ gọi nó là Lara? Nó đấy, bây giờ nó như một bóng tối, mà nhất định phải thế thôi. Nó sống đã hàng ngàn năm nay, mặt trời làm khô quắt thân thể và máu xương nó, gió thổi tan tác hình hài nó. Chúa có thể hành hạ con người để trừng phạt tội kiêu ngạo của nó như thế đấy. Cụ kể cho tôi nghe câu chuyện ấy xảy ra như thế nào đi. Tôi nài bà lão kể vì cảm thấy trước rằng đây là một trong những truyền thuyết tuyệt diệu của Thảo Nguyên. Và bà lão kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích ấy. Từ bấy đến nay, đã bao nhiêu ngàn năm trôi qua rồi, ở một miền xa xa lắm, mãi bên kia biển, nơi mặt trời mọc, có một xứ, có con sông lớn, ở đấy, lá cây, ngọn cỏ đều tỏa bóng dập đủ cho con người tránh nắng, vì ở xứ ấy nắng dữ lắm. Đất đai xứ ấy mới phì nhiêu làm sao. Ở đấy có một bộ lạc hùng cường, họ chăn gia súc, dùng sức mạnh và lòng dũng cảm để săn thú dữ, và sau cuộc săn, họ ăn uống linh đình, ca hát và đùa bỡn với các cô gái. Có lần trong bữa tiệc, một cô gái tóc đen, hiền dịu như đêm tối, bị một con đại bàng từ trên trời xà xuống quắp đi. Những mũi tên bọn đàn ông bắn vào chim đều lả tả rơi xuống đất, nom thực thảm hại. Thế là họ đâm bộ đi tìm cô gái, nhưng không sao tìm thấy. Rồi họ quên cô đi, như vẫn lãng quên mọi việc trên đời. Bà lão thở dài và im lặng, giọng nói xin xít của bà cụ khiến tôi tưởng như đó là lời than vãn của tất cả những thế kỷ đã bị quên lãng, nay nhập vào lồng ngực bà và hiện lên thành bóng dáng những hồi ức. Biển dịu dàng họa lại đoạn mở đầu của một trong những truyền thuyết cổ xưa mà có lẽ đã được sáng tạo trên vùng biển này. Nhưng, 20 năm sau, cô gái tự dẫn thân trở về, kiệt quệ, héo quắt. Cùng đi với cô là một chàng trai đẹp và khỏe như chính cô 20 năm trước. Khi người ta hỏi, bấy lâu nay cô ở đâu? Cô liền thuật lại rằng đại bàng đã đem cô lên núi và ăn ở với cô như vợ chồng. Đây là con trai cô, cha nó đã qua đời. Khi đại bàng cảm thấy sức lực đã suy yếu, nó bay vút lên trời cao lần cuối cùng, rồi cụp cánh, thả mình rơi xuống những mỏm đá núi nhọn hoắt và tan xác chết tươi. Mọi người ngạc nhiên nhìn đứa con trai của đại bàng, họ thấy nó cũng không có gì hơn họ, duy có đôi mắt nó lạnh lùng và kiêu hãnh như mắt chúa các loài chim. Họ nói chuyện với nó, còn nó thích thì nó trả lời, không thì nó lặng thinh. Khi các bậc già cả trong bộ lạc đến, nó nói chuyện với các cụ như với những người bằng vai. Như thế là làm nhục các cụ, và các cụ gọi nó là mũi tên cùn không có lông đuôi, bảo cho nó biết rằng hàng nghìn người như nó và hàng nghìn người tuổi tác gấp đôi nó còn phải kính trọng và tôn lời các cụ kia. Còn nó chân chân nhìn các cụ và trả lời rằng trên đời này không đâu còn những người như nó nữa. Mọi người tôn kính các cụ thì mặc họ, chứ nó không muốn làm như họ. Ô, thế là các cụ nổi giận đùng đùng, các cụ nổi giận và bảo nó. Nó không thể ở đây với chúng ta được, mặc cho nó xéo đi đâu thì xéo. Nó bật cười và đi đến chỗ nó muốn tới. Nó đến gần một cô gái xinh đẹp đang nhìn nó chằm chằm. Nó đến cạnh cô và ôm lấy cô. Nhưng cô là con gái một vị trưởng lão vừa kết tội nó. Và tuy nó đẹp trai, cô vẫn cự tuyệt nó vì sợ cha. Cô cự tuyệt nó và lảng đi. Còn nó đánh cô, và khi cô ngã xuống, nó giẫm chân lên ngực cô mạnh đến nỗi, máu vọt ra qua miệng cô. Cô gái thở hắt ra, quằn quại như con rắn, và tắt thở. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều kinh sợ bàng hoàng. Lần đầu tiên có kẻ giết một người đàn bà ngay trước mặt họ như vậy. Tất cả đều im lặng hồi lâu, nhìn cô gái nằm sóng sượt trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, miệng ứa máu, và nhìn nó. Nó đứng cạnh xác cô gái, một mình đối diện với tất cả mọi người, kiêu hãnh, không cúi đầu, dường như thách thức người ta trừng phạt nó. Rồi khi đã định thần, người ta túm lấy nó, trói lại và mặc nó đấy vì thấy rằng giết nó ngay lúc đó thì đơn giản quá và không hạ giả. Đêm càng về khuya, càng tối và tràn đầy những âm thanh êm dịu lạ kỳ. Trên thảo nguyên, chuột rít lên những tiếng rầu rĩ, dế kêu rinh rích trong đám lá nho, lá cây thở dài và thầm thì với nhau. Vầng trăng tròn vành vạnh, trước đỏ như máu, bây giờ càng ra xa trái đất, càng nhợt đi và tỏa xuống thảo nguyên, làn sương mù xanh lam mỗi lúc một dày đặc. Thế rồi họ họp nhau lại để tìm ra một hình phạt xứng đáng với tội ác. Họ muốn cho ngựa xé xác nó, nhưng lại thấy hình phạt ấy còn quá nhẹ. Họ nghĩ tới việc mỗi người bắn vào nó một phát tên, nhưng rồi họ cũng bác bỏ cách ấy. Có người bàn nên thiêu sống nó, nhưng khói ở đống lửa bốc lên sẽ không cho họ nhìn thấy sự đau khổ của nó. Người ta đưa ra nhiều cách trừng phạt, nhưng không có cách nào vừa ý tất cả mọi người. Còn mẹ nó quỳ trước mặt mọi người im lặng, không còn đủ nước mắt và lời lẽ để van xin tha thứ cho nó. Họ bàn mãi, rồi một hiền giả lên tiếng sau khi suy nghĩ hồi lâu. Ta hãy hỏi nó xem tại sao nó làm thế. Người ta hỏi nó nói, cởi trói cho ta, bị trói thì ta không nói đâu. Nhưng khi đã được cởi trói, nó hỏi, các người cần gì? Nó nói hách dịch như họ là nô lệ của nó. Mày nghe thấy rồi đấy. Bậc hiền giả nói, ta cắt nghĩa những hành động của ta cho các người nghe để làm gì? Để chúng tao hiểu. Mày là thằng kiêu ngạo, nghe đây, đằng nào mày cũng chết. Vậy thì hãy giúp chúng tao hiểu việc mày đã làm. Chúng tao còn sống, chúng tao cần biết nhiều hơn những điều chúng tao biết hiện nay. Cái đó có ích cho chúng tao. Được, ta sẽ nói, tuy rằng bản thân ta có lẽ cũng chưa hiểu đúng câu chuyện đã xảy ra. Ta giết cô gái hình như vì cô ấy cự tuyệt ta, mà ta lại cần cô ấy. Nhưng cô ấy có phải của mày đâu. Họ bảo nó, thế các người chỉ dùng những gì các người có thôi ư? Ta thấy rằng mỗi người đàn ông chỉ có tiếng nói, đôi tay và đôi chân là của mình. Vậy mà họ làm chủ các giống vật, làm chủ đàn bà và đất đai, cùng vô khối các thứ khác nữa. Họ bảo với nó rằng tất cả những gì người đàn ông chiếm được thì người đó đều phải đem bản thân mình ra trang trải. Trang trải bằng trí tuệ và sức lực của mình, đôi khi cả tính mệnh nữa. Nó trả lời rằng nó muốn giữ nguyên vẹn bản thân nó. Họ nói với nó lâu lắm và cuối cùng họ thấy rằng nó tự coi mình là người thứ nhất trên đời và ngoài bản thân nó không thấy gì nữa hết. Mọi người đều kinh sợ khi họ hiểu rằng nó đã tự hãm mình vào cảnh cô độc như thế nào. Nó không có bộ lạc, không có mẹ, không có gia súc, không có vợ và cũng chẳng muốn những thứ đó. Khi đã thấy rõ điều đó, họ lại bàn nhau nên trừng phạt nó như thế nào. Nhưng họ bàn không lâu, vị hiền giả ban nãy đã ngăn trở họ bàn luận, liền lên tiếng. Này thôi, có hình phạt đây rồi, một hình phạt ghê rợn. Các người có nghĩ 1000 năm cũng không tìm ra được một hình phạt như thế. Cách trừng phạt nó là ở ngay trong bản thân nó. Hãy thả nó ra, cứ để cho nó được tự do. Đây là hình phạt của nó. Thế là liền xảy ra một việc vĩ đại, một tiếng sấm gầm vang, mặc dầu trên trời không có mây đen. Đấy là các thần thánh trên thượng giới xác nhận lời nói của bậc hiền giả. Mọi người rạp mình bái vọng và tản đi. Còn gã trai ấy, bây giờ có tên là Lara, nghĩa là kẻ bị ruồng bỏ, bị xua đuổi. Gã cười ầm lên, nhìn theo những người đang bỏ gã mà đi. Gã cười ở lại một mình và sống tự do như bố gã. Nhưng bố gã không phải là người, còn gã là người. Thế là gã bắt đầu sống phóng túng như con chim. Gã đến các bộ lạc và cuỗm lấy gia súc, bắt cóc các cô gái, cướp tất cả những gì gã muốn lấy. Họ bắn vào gã, nhưng tên không thể xuyên vào người gã, vì gã được che chở bởi một lớp bọc vô hình của hình phạt tối cao. Gã khéo léo, tham tàn, dũng mãnh, hung bạo và không bao giờ dàn mặt mọi người. Người ta chỉ thấy gã từ xa. Suốt bao lâu, Lara cứ đơn độc một mình, quanh quẩn gần mọi người. Nó sống rất lâu như vậy, hàng mấy chục năm trời. Nhưng có lần, nó đến gần mọi người, và khi họ xông vào nó, thì nó đứng yên không nhúc nhích, không tỏ vẻ gì là có ý định tự vệ. Thế là một người trong họ đoán ra và thét lớn, đừng động đến nó muốn chết đấy. Mọi người dừng lại, không muốn giảm nhẹ số phận của kẻ đã làm hại họ, không muốn giết nó. Họ dừng lại và cười nhạo nó. Còn nó run lên khi nghe tiếng cười của họ hai tay túm lấy ngực, tìm kiếm cái gì trên ngực. Bỗng nhiên, nó nhặt một hòn đá và xông vào họ, nhưng họ giạt cả ra tránh nó và không đánh nó một cái nào. Rồi khi nó mệt lạ, thét lên một tiếng ai oán và ngã vật xuống đất, họ lùi ra xa đứng nhìn nó. Nhưng nó bỗng đứng lên, nhặt lấy con dao không rõ của ai đã đánh rơi trong lúc xô sát với nó, và tự đâm vào ngực. Nhưng con dao gãy gập như đâm phải đá. Nó lại ngã nhào xuống và cứ đập đầu xuống đất mãi. Nhưng đất tránh nó, lún sâu xuống mỗi khi đầu nó đập xuống. Nó không thể nào chết được, mọi người sung sướng nói. Họ kéo nhau đi, bỏ mặc nó. Nó nằm ngửa mặt lên trời và thấy những con đại bàng dũng mãnh bay lượn tít trên trời cao như những chấm đen nhỏ. Cặp mắt nó chứa chất biết bao buồn khổ, tưởng chừng như có thể đủ để đầu độc cả nhân loại, làm cho tất cả mọi người phải phiền não. Thế rồi từ đấy, nó vẫn cô độc một mình, tự do và chờ đợi cái chết đến với nó. Cho đến giờ, nó vẫn đi lang thang khắp nơi. Anh thấy đấy, bây giờ nó chỉ còn là cái bóng và sẽ như vậy mãi mãi. Nó không hiểu cả tiếng nói lẫn hành động của mọi người. Nó chẳng hiểu gì cả. Nó vẫn tìm kiếm, đi lại đây đó. Nó không có cuộc sống. Cái chết cũng không rước nó đi. Nó không có chỗ dung thân giữa mọi người. Đấy, một con người bị trừng phạt về tội kiêu ngạo như thế đó. Bà lão thở dài, đầu gục xuống ngực, lúc lắc mấy cái non đến kỳ dị. Tôi nhìn bà, tôi thấy hình như bà lão buồn ngủ. Không hiểu sao tôi bỗng xót xa thương bà. Đoạn cuối câu chuyện bà kể bằng một giọng rất thống thiết, đầy vẻ dọa nạt. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy một âm thanh sợ sệt, nô lệ. Trên bờ biển có tiếng hát vang lên, tiếng hát kỳ dị. Thoạt đầu là một giọng nữ trầm cất lên hai ba âm thanh, rồi đến một giọng khác hát lại từ đầu vẫn bài ấy. Nhưng giọng thứ nhất luôn đi trước giọng thứ hai, giọng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bắt đầu vào khúc hát vẫn theo trình tự ấy. Bỗng nhiên, những giọng nam hợp xướng nổi lên, vẫn bài đó, và lại hát từ đầu. Một giọng nữ lanh lảnh, nghe tách bạch hẳn, ta có thể mường tượng đó là những dòng suối muôn màu từ trên cao đổ xuống các khối đá, réo rắt vọt tung lên, hòa vào làn sóng giọng nam dày đặc, đang nhịp nhàng cuộn lên chìm ngập trong làn sóng đó, rồi lại bứt ra, át hẳn mọi âm thanh ấy, và giọng này tiếp giọng kia lại vút lên cao, trong trẻo và mạnh mẽ. Tiếng hát át hẳn tiếng sóng. Anh có nghe thấy ở đâu người ta còn hát như thế không? Bà lão Izragin vừa hỏi, vừa ngẩng đầu lên và cái miệng móm mém mỉm cười. Không, tôi chưa bao giờ nghe thấy. Và sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa. Chúng tôi thích hát, chỉ những người đẹp mới có thể hát hay, vì những người đẹp là những người ham sống. Chúng tôi ham sống. Anh tưởng những người đang hát kia không mệt mỏi sau một ngày vừa qua sao? Chớ tưởng lầm như vậy, họ làm việc từ lúc mặt trời mọc cho tới hoàng hôn. Bây giờ trăng đã lên mà họ vẫn ca hát. Những kẻ không biết sống thì đã đi ngủ rồi. Những người yêu đời vẫn ca hát. Anh thấy đấy. Nhưng sức khỏe, tôi toàn nói. Sức khỏe bao giờ cũng đủ dùng suốt đời. Sức khỏe, nếu anh có tiền anh lại không tiêu tiền chăng? Sức khỏe cũng là vàng. Anh có biết thời trẻ tôi đã làm gì không? Tôi dệt thảm từ sáng tinh mơ cho đến chiều hôm. gần như không hề đứng lên, cứ lanh lợi như một tia sáng mặt trời. Vậy mà cứ phải ngồi lì một chỗ như tảng đá. Tôi ngồi đến nỗi đôi khi xương cốt kêu răng rắc. Vậy mà cứ tối đến là tôi chạy đến với người yêu để ôm hôn chàng. 3 tháng ròng như thế, suốt thời gian chúng tôi yêu nhau. Hồi ấy, đêm nào tôi cũng đến với chàng. Thế mà tôi sống đến ngần ấy tuổi rồi đây. Khí lực sung sức lắm đấy chứ. Tôi đã yêu biết bao nhiêu người. Tôi đã cho và nhận bao nhiêu cái hôn. Tôi nhìn mặt bà lão. Cặp mắt đen của bà vẫn mở đục. Hồi ức không làm cho cặp mắt ấy linh hoạt lên. Ánh trăng rọi sáng cặp môi khô nứt nẻ của bà. Rọi sáng cái cằm nhọn vêu vao, phơn phớt lông tơ màu xám. Và cái mũi nhăn nheo khoằm xuống như mỏ cú. Hai bên má trũng xuống thành 2 hõm đen. Từ dưới tấm khăn đỏ nom như miếng rẻ rách quấn quanh đầu, một mớ tóc màu cho xám xõa ra dính bết vào bên hõm má. Da mặt, da cổ và da tay chẳng chịt nếp nhăn, nom như những vết khía. Và mỗi khi bà lão cử động, tôi cứ tưởng như làn da khô héo ấy sẽ rách tơi tả, rơi xuống từng mảng, và trước mắt tôi sẽ hiện ra bộ xương trần trụi với 2 hốc mắt đen ngòm đờ đẫn. Bà lão lại bắt đầu kể chuyện, giọng xào xạc như nhai xương trong mồm. Dạo ấy, tôi sống với mẹ ở Fami, ngay trên bờ sông Bualat. Khi anh ấy đến xóm tôi thì tôi 15 tuổi. Anh ấy cao lớn, thân hình mềm dẻo, ria đen, vui tính. Anh ấy ngồi trong thuyền và cất giọng sang sảng, thét vọng vào cửa sổ gọi chúng tôi. Này các người có rượu nho, và cái gì cho tôi chén với không? Tôi nhìn ra cửa sổ và qua những cảnh tần bì, tôi thấy cả dòng sông xanh biếc dưới ánh trăng. Anh mặc áo sơ mi trắng, chiếc thắt lưng rộng bản buông thõng 2 đầu xuống một bên sườn. Một chân anh đứng trong thuyền, chân kia ghếch lên bờ. Anh lắc lư và hát một điệu gì không rõ. Thế tôi, anh nói, chà, ở đây có cô em xinh đẹp quá đi mất, thế mà ta chẳng biết gì cả. Cứ như là trước khi gặp tôi, anh đã biết tất cả con gái đẹp trên đời rồi không bằng. Tôi đem rượu nho và thịt lợn luộc cho anh. Rồi 4 ngày sau, tôi đã hiến cả con người tôi cho anh. Đêm nào chúng tôi cũng xuống thuyền, đi chơi với nhau. Anh đến, huýt sáo khe khẽ như con chuột nhảy, còn tôi nhảy qua cửa sổ xuống sông như một con cá. Thế rồi chúng tôi cho thuyền đi. Anh là một tay trải lưới ở Prut. Về sau, khi mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện và giọt cho tôi một trận nên thân, thì anh luôn luôn dỗ tôi đi với anh đến Dobrusa và đi xa hơn nữa, tới cửa sông Danip. Nhưng lúc ấy tôi không thích anh nữa rồi. Anh chỉ biết ca hát và ôm hôn tôi. Ngoài ra không còn gì nữa. Tôi đã chán anh rồi. Hồi ấy, có một đoàn người Gusun kéo đến vùng này, và trong bọn họ có những tay đáng yêu. Bọn họ sống đến là vui. Có một cô gái nọ đang chờ đợi chàng trai hiên ngang của mình. Chàng là người xứ Carpath. Cô cứ tưởng anh đã vào tù hoặc bị giết trong một cuộc ẩu đả ở đâu đó. Vậy mà bỗng nhiên chàng vụt đến với cô như từ trên trời rơi xuống, đi một mình hay với 2-3 người bạn. Chàng mang đến cho cô những món quà sang trọng, thứ gì họ cũng kiếm được một cách dễ dàng thôi mà. Chàng ăn uống linh đình ở nhà cô, hãnh diện về cô trước các bạn mình. Cô thích thú về chuyện đó. Tôi yêu cầu một cô bạn hiện đang có một chàng Gusun giới thiệu họ cho tôi. Tên cô ấy là gì? Tôi quên mất rồi. Bây giờ tôi bắt đầu quên hết mọi việc trên đời. Từ bấy đến nay đã bao lâu rồi, mọi việc đều quên ráo cả. Cô ta giới thiệu cho tôi một anh chàng giỏi trai, anh chàng khá xinh. Đầu tóc anh đỏ, cái dù cũng đỏ hoe, cả ria lẫn những búp tóc xoăn. Một cái đầu rực lửa, dáng dấp anh buồn rười rượi. Khi thì anh âu yếm, khi thì gầm thét và ẩu đả như thú dữ. Có lần anh đánh vào mặt tôi, còn tôi nhảy chồm vào ngực anh như một con mèo, cắn ngập răng vào má anh. Từ đó, trên má anh có một lỗ trũng, và khi tôi hôn vào cái lỗ trũng ấy thì anh thích lắm. Thế còn anh thuyền chài, anh ta đi đâu? Tôi hỏi. Anh thuyền chài hả? Anh ta vẫn ở đấy. Anh ta nhập bọn với cánh Gusun. Thoạt tiên, anh ta vẫn cứ dỗ dành tôi và dọa quẳng tôi xuống sông. Nhưng rồi cũng không có chuyện gì cả. Anh ta nhập bọn với họ, kiếm được một cô gái khác. Cả 2 anh bạn của tôi, anh thuyền chài và anh Gusun ấy, cũng bị treo cổ một lúc. Tôi có đi xem họ bị treo cổ. Chuyện đó xảy ra ở Dobrusa. Khi Khi đi ra chỗ xử tội, anh thuyền trài mặt tái mét khóc lóc, và anh Gusun thì phì phèo tẩu thuốc. Anh đi ung dung như thường và hút thuốc, hai tay đút túi quần, một bên dê mép ngả xuống bên vai, nhánh kia thõng trước ngực. Thấy tôi, anh nhả tẩu thuốc ra và lớn tiếng gọi tôi. Vĩnh biệt! Tôi thương tiếc anh suốt một năm trời. Chuyện đó xảy ra lúc họ định về quê ở Carpat. Trước khi đi, họ đến thăm một người ở Rumani để từ biệt. Họ bị bắt ở đó. Chỉ có hai người bị bắt ở đó, còn thì mấy người bị giết. Những người khác trốn thoát. Sau đó, họ trả thù gã người Rumani kia. Họ đốt trại, đốt nhà xây bột, đốt hết lúa mì của hắn. Hắn trở thành ăn mày. Cụ làm việc ấy chứ? Tôi đoán già đoán non. Bọn Gusun thiếu gì bạn bè, không phải chỉ có mình tôi. Người nào là bạn thân nhất của họ, người ấy đã rửa hờn cho người khuất bóng. Tiếng hát trên bờ biển đã im bặt, bây giờ chỉ có tiếng sóng biển y ầm hòa nhịp với bà lão, tiếng sóng tư lự và sôi nổi hòa điệu tuyệt diệu cho câu chuyện về một cuộc đời sóng gió. Đêm mỗi lúc một êm dịu hơn, ánh trăng xanh ngời tỏa chiếu càng rộng khắp trong đêm. Còn những âm thanh mơ hồ phát ra từ cuộc sống tất bật của những cư dân vô hình của đêm tối cứ khẽ dần bị át trong tiếng sóng biển rì rào mỗi lúc một to, vì gió mỗi lúc một mạnh. Sau đó, tôi còn yêu một anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Tôi ở trong phòng đàn bà của anh ta ở Scutari. Tôi sống ở đó suốt một tuần, cũng tạm được. Nhưng rồi tôi đâm chán, lúc nào cũng chỉ thấy đàn bà là đàn bà. Anh ta có tám ả, suốt ngày họ chỉ ăn, ngủ và tán chuyện lăng nhăng, hay chửi nhau quang quác cái mồm lên như những con gà mái. Anh ta không còn trẻ nữa, cái anh Thổ Nhĩ Kỳ ấy, tóc gần bạc hết, nghiêm trang rất mực và giàu có, nói năng như đấng chúa tể, mắt đen, đôi mắt thẳng thắn, nhìn thẳng vào tâm hồn người ta. Anh rất thích cầu nguyện. Tôi gặp anh ở Bucharesti. Anh đi lại lại trong chợ như một ông vua, xem xét mọi cái với vẻ trang nghiêm, rất đỗi trang nghiêm. Tôi mỉm cười với anh. Ngay chiều hôm đó, người ta chộp lấy tôi ở ngoài phố và đưa lên xe, đưa đến nhà anh. Anh buôn bạch đàn và dừa, còn anh đến Bucharesti mua cái gì thì không rõ. Cô em đến Thổ Nhĩ Kỳ với ta chứ? Anh hỏi. Ồ vâng, em xin đi với chàng. Tốt lắm. Thế là tôi đi. Anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ ấy giàu có lắm. Anh ấy có một đứa con trai, thằng bé ngăm ngăm đen, rất mềm mại. Nó 16 tuổi. Tôi cùng với nó trốn khỏi nhà anh Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Tôi trốn sang Bulgari, đến Lom Palanka. Ở đấy, tôi bị một ả Rum Bulgari cho một nhát dao vào ngực vì dính líu đến chồng chưa cưới hay chồng ả. Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi ốm, nằm một thời gian dài trong tu viện, một tu viện phụ nữ. Một cô gái chăm sóc tôi, cô ta người Ba Lan. Cô có người anh ở một tu viện khác. Tôi còn nhớ là ở gần Axe Palanka. Anh vẫn lui tới thăm cô. Anh cũng là một thầy tu. Anh ta cứ uốn éo làm duyên làm dáng trước mắt tôi như con sâu ấy. Vì tôi khỏe hẳn, tôi bỏ đi với anh, sang nước Ba Lan của anh. Hượm đã, thế thằng bé Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó đâu rồi? Thằng bé ấy à? Thằng bé ấy nó chết rồi. Chết vì nhớ nhà hay vì tình thì không rõ. Nó héo quắt đi như cái cây nhỏ non yếu, bị nắng rọi quá nhiều. Nó cứ héo quắt đi mãi đi. Tôi nhớ, nó nằm trên giường, người đã trong vắt và xanh nhợt như tảng băng. Vậy mà tình yêu vẫn rực cháy trong người nó. Nó vẫn nài tôi cúi xuống và hôn nó. Tôi đã yêu nó, và tôi còn nhớ rằng tôi đã hôn nó rất nhiều. Rồi nó suy kiệt hẳn, gần như không cử động được nữa. Nó nằm trên giường và kêu van thảm thiết như một thằng ăn mày xin bố thí. Nài tôi nằm xuống cạnh nó và sưởi ấm cho nó. Tôi nằm xuống. Tôi vừa nằm xuống với nó thì toàn thân nó lập tức nóng rực lên như lửa. Một hôm, tôi thức dậy thì nó đã lạnh ngắt. Nó chết rồi. Tôi khóc thương nó. Biết nói thế nào, có lẽ chính tôi đã giết nó. Lúc ấy tuổi tôi gấp đôi tuổi nó. Tôi khỏe mạnh như thế, dồi dào sức sống như thế. Còn nó là cái gì? Một thằng nhóc. Bà lão thở dài và làm dấu thánh 3 lần. Lần đầu tiên tôi thấy bà cụ làm dấu, bấp máy cặp môi khô, lẩm bẩm câu gì không rõ. Thế rồi cụ sang Ba Lan. Tôi nhắc. Phải, đi với gã Ba Lan nhỏ nhắn ấy, gã là một kẻ lố bịch và đê tiện. Khi cần đàn bà thì gã quấn quýt lấy tôi như con mèo, và từ lưỡi gã tuôn ra một thứ mật ngọt nóng hừng hực. Nhưng khi gã không thèm muốn tôi thì gã nói tôi đau như roi quất. Có lần chúng tôi đi trên bờ sông, thốt nhiên gã nói một câu hậm hĩnh xúc phạm đến tôi. Ôi chao, tôi giận điên lên, tôi sôi lên như thùng nhựa nấu. Tôi nhấc bổng gã lên như nhấc đứa trẻ, người gã nhỏ bé. Tôi bóp chặt hai cạnh sườn gã đến nỗi người gã tái nhợt đi. Thế rồi tôi lấy đà quăng gã xuống sông. Gã kêu gào đến là tức cười. Tôi đứng trên bờ nhìn gã, còn gã vùng vẫy dưới nước. Thế là tôi bỏ đi. Từ đấy tôi không bao giờ gặp gã nữa. Tôi có cái may mắn như vậy đấy, không bao giờ gặp lại những người mà tôi đã từng yêu. Đấy là những cuộc gặp gỡ tệ hại, chẳng khác gì gặp lại những người đã chết. Bà lão im lặng thở dài. Tôi tưởng tượng ra những người mà bà lão đã gợi lại trong ký ức. Đây là chàng Gu Sun râu tóc đỏ rực như lửa, ria mép vắt vẻo, đang đi đến cõi chết mà vẫn điềm nhiên phì phèo tổ thuốc. Hẳn là anh có cặp mắt xanh biếc, lạnh lùng nhìn mọi sự vật một cách chăm chú, cương quyết. Bên cạnh anh là gã thuyền trài xứ Prut, ria đen, gã khóc lóc và không muốn chết. Và trên khuôn mặt tái mét, đau buồn vì sắp phải từ giã cuộc đời, cặp mắt vui vẻ mờ đi, bộ ria mép đẫm nước mắt rũ xuống hai bên góc miệng, méo sạch, nom mới buồn thảm làm sao. Còn đây là lão già Thổ Nhĩ Kỳ, trang nghiêm, chắc hẳn là một người tin ở định mệnh và chuyên chế. Cạnh lão là con trai lão. Bông hoa bé nhỏ, nhợt nhạt và mảnh mai của phương Đông đã bị độc độc vì những chiếc hôn. Còn đây là anh chàng Ba Lan háo danh, vừa thanh lịch, vừa tàn nhẫn, vừa khéo nói, vừa lạnh lùng. Tất cả bọn họ chỉ là những cái bóng nhợt nhạt. Con người đàn bà mà họ đã ôm hôn thì đang ngồi cạnh anh ta, một con người đang sống, nhưng thời gian đã làm cho héo hắt đi, không còn thân hình, không còn khí huyết, lòng không ham muốn, mắt không còn những tia sáng linh lợi, cũng gần như một cái bóng